Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 39. Tại Jericho, trước khi về Bethany.
Các bức tường trắng của các nhà thuộc Jericho và các cây thốt nốt của nó đã hiện ra dưới bầu trời xanh dương đậm như men sứ. Khi ở gần một đám cây me bù xù, các cây trinh nữ nhạy cảm, các cây sơn tre với gai dài và các cây khác, phần lớn là có gai, trông như chúng rớt xuống từ ngọn núi hiểm trở ở phía sau Jericho. Giê-xu gặp một nhóm đông các môn đệ do Manaen dẫn đầu. Dường như họ đang chờ, và quả thật họ chờ, vì họ nói như vậy sau khi chào Thầy. Và họ nói thêm rằng, có những người khác rải rác trên các đường khác để biết chuyện. Vì việc Thầy đến Jericho chậm nguyên một đêm đã làm cho họ hồi hộp.
Con đến đây với Thầy, và con sẽ không rời Thầy nữa, cho tới khi con biết rằng Thầy đã an toàn trong nhà Lazaro.
Manaen nói,
sao vậy? Có gì nguy hiểm không?
Giuđa Thađê hỏi,
quý vị đang ở Giuđa, xác lệnh thì quý vị đã biết, sự thù ghét cũng vậy, bởi đó phải già tất cả.
Manaen trả lời, rồi ông quay về Giê-xu và giải thích.
Con đã mang theo với con những người can đảm nhất, vì người ta suy đoán rằng nếu họ không bắt Thầy thì Thầy sẽ đi qua ngã này, và chúng con cậy vào giá trị làm người và người môn đệ của chúng con để gây ấn tượng với kẻ xấu và bắt họ kính trọng Thầy.
Thật vậy, Manaen có ở bên ông, các môn đệ cũ của Gamaliel, thầy cả Gioan, Nicolai, người Antiochia, Gioan người Epheso và những người khác mà tôi không biết, khỏe mạnh, đang tuổi còn xoan, với vẻ ưu tú hơn đám quần chúng. Manaen chỉ giới thiệu mau chóng một số người, trong số họ, còn những người khác thì không. Đó là những người thuộc đủ miền của Palestine. Trong số đó, có những người của triều đình Herode Philippe, tên của các gia đình xưa nhất trong Israel vang lên trên con đường gần đám cây bù xù, mà gió làm rung rinh lá các cây trinh nữ và làm cúi rạp các cây sơn tre.
Vậy không có ai ở với các phụ nữ tại nhà Nike sao?
Giê-xu hỏi.
Các mục đồng, tất cả, trừ Jonathan, ở lại chờ Jenny trong lâu đài của bà tại Jerusalem. Nhưng các môn đệ của Thầy đã tăng số vô kể. Ngày hôm qua có khoảng 500 người chờ ở Jericho. Đến nỗi các đầy tớ của Herode lo ngại, họ tường trình cho chủ của họ, và ông không biết phải nên run sợ hay nghiêm trị. Nhưng ông ta bị ám ảnh bởi các kỷ niệm về Gioan Tẩy Giả, nên ông không dám giơ tay trên tiên tri nào nữa.
Tốt, cái đó sẽ không làm hại gì cho Thầy.
Phêrô kêu lên khi ông xoa tay vui mừng.
Nhưng chính Herode là kẻ ít quan trọng nhất. Đó là một thần tượng mà mỗi người có thể điều khiển theo ý họ, là kẻ ở trong tay người nào biết xử lý ông.
Vậy ai quan trọng? Phi là tô chắc?
Bartolomeo hỏi.
Phi là tô. Bề hành động, ông ta không cần Herode. Herode là tên đầy tớ. Những kẻ mạnh đâu có hỏi han ý các đầy tớ.
Manaen trả lời.
Vậy thì ai?
Bartolomeo hỏi.
Nên thơ.
Một người đi với Manaen nói cách quả quyết.
Nhưng đối với đền thờ, Herode bị trục xuất. Tội của ông ta...
Bartolomeo, anh thật ngây thơ. Dù anh học thức và tuổi tác, vậy anh không biết rằng đền thờ biết bỏ qua rất nhiều thứ. Quá nhiều thứ để đạt mục đích của họ sao? Chính vì vậy mà nó không xứng đáng hiện hữu nữa.
Manaen nói với một cử chỉ khinh bỉ vương giả.
Anh là người Israel, anh không nên nói vậy. Đền thờ luôn luôn là đền thờ đối với chúng ta.
Bartolomeo nói đè cành cáo ông.
Không, về những gì nó làm thì đó là cái thây ma. Một cái thây ma thì sẽ thối tha dơ bẩn sau khi chết một thời gian. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã gửi đền thờ sống tới, để chúng ta có thể bái lạy Chúa, không phải bái lạy trước một diễn viên dơ bẩn.
Tin đi.
Một người khác đi với Manaen nói với ông. Vì ông nói quá rõ, người này không được giới thiệu và luôn luôn trùm áo kín mít.
Tại sao tôi phải im? Nếu con tim tôi nó nói như vậy, anh nghĩ rằng điều tôi nói có thể làm hại cho thầy sao? Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ im, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Cho dù họ kết án tôi cũng nói. Đó là điều tôi nghĩ, và đừng phạt ai khác ngoài tôi.
Manaen có lý. Việc nín lặng vì giờ đã đủ rồi. Đây là lúc để mọi người tuyên bố thuận hay trống, và để nói điều họ có trong lòng. Tôi cũng nghĩ như anh, người anh em trong Giê-xu. Và nếu điều đó có thể gây ra cái chết cho chúng ta, thì chúng ta sẽ chết với nhau, trong khi vẫn còn xác nhận sự thật.
Athenian nói cách hăng hái.
Hãy ý tứ.
Bartolomeo hối thúc.
Đền thờ luôn luôn là đền thờ. Nó khiếm khuyết, chắc chắn nó không hoàn toàn. Nhưng nó là sau Thiên Chúa, không còn ai lớn hơn và mạnh hơn thầy cả thượng phẩm và đại pháp đình. Họ đại diện cho Thiên Chúa, và chúng ta phải nhìn vào cái họ đại diện, chứ không phải vào cái họ là. Con có lầm không thầy?
Con không lầm, trong mọi cơ cấu phải biết nhìn về nguồn gốc của nó. Trong trường hợp này là người cha hằng hữu, đấng đã thiết lập nên đền thờ và các giai trật, các nghi thức và quyền bính được ủy thác cho con người để đại diện cho người. Phải biết dành cho cha sự xét xử, người biết phải can thiệp khi nào và bằng cách nào, làm sao để bổ khuyết cho những điều mà sự đồi bại, trong khi nó lan tràn, nó không làm hư hỏng mọi người và không làm cho họ nghi ngờ Thiên Chúa. Về điểm này thì Manaen đã biết nhìn đúng khi nhận ra lý do việc thầy đến vào lúc này. Sau cùng Bartolomeo, con phải biết điều hòa tính bảo thủ của con bằng tinh thần canh tân của Manaen, để sự đo lường luôn luôn chính xác và do đó việc xét đoán sẽ đúng đắn. Mọi thái quá đều luôn luôn nguy hại đối với kẻ hoàn thành nó, đối với kẻ chịu đựng nó, hay với kẻ phẫn uất vì nó. Vì nếu đó không phải là một tâm hồn ngay thẳng, họ sẽ sử dụng nó để chống lại anh em và tố cáo họ. Nhưng đó là hành động của Cain, và con cái ánh sáng sẽ không làm, vì đó là công việc của tối tăm.
Người trùm kín trong áo khoác, để người ta chỉ nhìn thấy đôi mắt đen rất linh động. Người lúc nãy đã cảnh cáo Manaen là đừng nói quá rõ. Liền đến quỳ bên Giê-xu, cầm tay người và nói.
Thầy ơi, thầy quá tốt. Ôi lời của Thiên Chúa, con biết thầy quá trễ. Nhưng còn thời giờ để yêu thầy như thầy đáng. Nếu không được phục vụ thầy lâu dài như con đã muốn, như con muốn lúc này.
Không bao giờ quá trễ cho giờ của Thiên Chúa, nó đến vào đúng lúc, và người ban thời gian cần thiết để phục vụ chân lý theo ý muốn của người.
Nhưng ai vậy?
Các tông đồ xì xèo với nhau. hò hỏi các môn đệ, nhưng vô ích. Không ai biết đó là ai, hay nếu họ có biết, họ cũng không muốn nói.
Ai vậy thầy?
Phêrô hỏi khi ông đã có thể lại gần Giê-xu. Lúc người đi ở giữa nhóm, gồm các bè ở phía sau, các môn đệ ở phía trước, hai bên người là hai anh họ của người, và ở chung quanh là tất cả các tông đồ.
Một linh hồn Simon không có gì hơn.
Nhưng thầy tín nhiệm họ mà không biết họ là ai.
Thầy biết đó là ai và thầy biết tâm hồn họ.
À, con hiểu. Giống như người đàn bà trùm khăn ở nước đẹp. Con không hỏi thêm gì nữa.
Và Phêrô sung sướng vì Giê-xu tách rời Gia-cô-bê và giữ ông ở bên cạnh người. Họ đã tới Jericho. Từ cửa tường thành, đám đông òa ra với các tiếng hô vạn tuế. Và Giê-xu khó khăn, không sao có thể băng qua thành phố để tới nhà Ních ở bên ngoài thành. Phía đối diện, người ta năn nỉ người nói. Người ta cầm các đứa bé trong bàn tay, giơ chúng lên để làm thành một hàng rào sống, không thể băng qua. Dựa vào tình yêu của Giê-xu đối với trẻ nhỏ, họ kêu lên.
Thầy có thể nói, ông ta đã trốn về Jerusalem.
Khi nói những lời này, họ chỉ ngón tay vào lâu đài lộng lẫy của Herode đang đóng cửa. Manaen xác nhận.
Đúng đó, Herode đi hồi đêm, không gây tiếng động, ông ta sợ.
Nhưng không gì có thể ngăn cản Giê-xu tiến bước trong khi nói.
Bình an, ai khổ sở hay đau đớn thì hãy đến với thầy tại nhà Nike. Ai muốn nghe thầy thì hãy tới Jerusalem. Ở đây thầy là khách hành hương cũng như tất cả các con. Thầy sẽ nói trong nhà cha, bình an và phúc lành, bình an.
Đây đã là một khải hoàn nhỏ, một khúc dạo đầu cho cuộc khải hoàn vào Jerusalem đã rất gần. Tôi đã ngạc nhiên vì sự vắng mặt của Gia-kê. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy ông đứng ở biên giới lãnh địa của Nick, giữa các bạn ông. Cùng với các mục đồng và các nữ môn đệ, tất cả đều chạy tới bái lạy Giê-xu, rồi tháp tùng người. Trong khi người vừa chúc lành cho họ, vừa đi vào trong vườn cây, hướng về căn nhà hiếu khách.
Thank you. tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Giá chuộc treo trên thập giá để con thân nhất bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.